Phần 2. Về ngang quán không. Chậm để nhanh hơn. Trịnh Công Sơn viết: Chiếc lá thu phai lúc ông bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi không rõ, nhưng chắc chắn rằng lúc ấy người nhạc sĩ tài hoa kia hãy còn trẻ lắm. Chừng ấy năm tháng góp mặt với Trần gian vẫn đủ cho họ Trịnh giật mình ngoảnh lại, để rồi vội vã trở về. Trở về tìm lại chính mình. Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người. Lúc Sơn vội vàng là lúc ông đang chậm lại. Mỗi lần nghe Trịnh Công Sơn, tôi có cảm tưởng rằng ông đang chuyện trò cùng chúng ta bằng thứ âm nhạc mẫn cảm và minh triết được nhận sinh chất từ trái tim quá mong manh. Nếu ai đó luôn rao giảng khái niệm âm nhạc đương đại bằng những lý lẽ khô khan và khó hiểu, thì với tôi, nhạc Trịnh là loại âm nhạc chúng ta cần tìm, nhanh và chậm, vội vã và đợi chờ, sôi nổi và chìm sâu. Đó là những cặp ý niệm luôn song hành trong đời sống của con người, mà con người bao giờ cũng đang tồn tại trong thì hiện tại. Nhạc Trịnh là nhạc chậm nhưng nhanh. Chỉ cần vịnh một vài khúc Trịnh, ta sẽ tìm về chính ta trong bộn bề cuộc sống. Vậy thì hãy chậm để nhanh, hãy chậm để biết nâng niu và yêu quý thêm đời sống. Nước ta là một nước nông nghiệp. Hình ảnh con trâu vẫn ngự trị trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Đấy là con vật trầm trầm, chậm chậm nhưng làm việc chắc chắn và luôn thủy chung với người nông dân. Nông nghiệp ngày nay đang được cơ giới hóa. Tất nhiên một ngày nào đó, con trâu sẽ hoàn thành sứ mệnh đi trước cái cày, rồi về vườn hoặc nhận một nhiệm vụ khác. Như mới đây, tại một vùng quê thuộc Phú Yên, người nông dân nuôi trâu không phải để kéo cày nữa mà để bán thịt. Mỗi con trên dưới 10 triệu đồng, người ta làm nhà nhờ trâu, học làm ông cử, ông nghè nhờ trâu, cưới vợ cho con cũng nhờ trâu. Ngày xưa trâu gánh mùa màng, no đói của con người trên vai, chậm chạp nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Ngày nay trâu đồng hành cùng người, đi tới tận cùng khao khát. Cũng như đôi chân người nhà quê, tuy chậm chạp nhưng chưa bao giờ biết dừng lại trên hành trình chân cứng đá mềm. Đấy cũng là hành trình của ước mơ về một đời sống no đủ và được hưởng thụ trọn vẹn những thành quả lao động chân chính. Người Việt ta, mà nhất là nông dân, đang từng bước thoát khỏi bản tính chậm chạp, thụ động cố hữu của ngày hôm qua để bước sang một nhịp điệu mới, nhanh hơn, năng động hơn. Nhanh vẫn an toàn, nhanh mà hiệu quả. Những hiệu ứng của lối sống công nghiệp đô thị đang dần dần hình thành trong xã hội ta thực sự là những tín hiệu vui. Vui vì người nông dân bây giờ không phải chỉ cứ quanh năm chôn chân trên mảnh ruộng, miếng vườn. Vui vì có cơ hội học hành, có cơ hội tiếp xúc với nhiều phương tiện sinh hoạt hiện đại. Vui vì từ nhu cầu no, lành, thì giờ đây người ta nói nhiều đến ngon, đẹp. Đó là sự thỏa mãn chí lý và chính đáng. Tuy nhiên, phú quý sinh lễ nghĩa. Nhiều người bây giờ đang nhanh hóa tất tần tật mọi thứ. Công việc, đi lại, giao thiệp đã đành, mà ngay cả với vui chơi, giải trí hoặc những sinh hoạt tình cảm tế nhị khác mà họ cũng vội vội vàng vàng để tỏ ra bờ rồ. Có dịp đến những thành phố lớn như Sài Gòn, nhịp sống sôi động và khẩn trương, con người cũng phải tranh thủ thời gian để mà hòa nhập. Vậy mà vẫn có những công viên rộn ràng hoa lá, mà nhất là màu xanh của cỏ, làm lòng ta lắng lại và thêm chút bình yên trong một ngày cuối tuần nào đó. Rồi những quán cà phê chìm sâu trong hẻm, hay những phòng trà giản dị đủ chỗ cho chừng vài mươi người khách để nghe và thấm những tình khúc vượt thời gian. Những con đường nhiều cây xanh cũng có thể làm ngắn lại và vơi đi phần nào mệt nhọc cho đường về của chị công nhân của em sinh viên. Lúc cơn mưa lá me bay ngang trời, những cánh hoa dầu xoay tròn trong gió, vài chú chim sẻ trò chuyện bên một mái ngói rêu phong cũng là lúc lòng ta bay lên. Một cảm giác sảng khoái và bâng khuâng. Cuộc sống luôn bí ẩn với những phút giây nhiệm màu của nó, như giữa một trưa xa vắng. Bạn ngồi đối diện với ly cà phê đen đầu hẻm Trịnh. Không nhạc, không tiếp viên, không bài trí. Chỉ dưới bóng cây xoài cổ thụ của một con hẻm bình thường như hàng nghìn con hẻm khác của Sài Gòn. Một lối đi về mưa nắng của vài mươi căn hộ. Nhưng người ta nhớ đến nơi này bởi vì nó thuộc về thế giới của một người sống chậm. Ông đã từng về qua nơi này, đã từng ngồi trên chiếc ghế này và cà phê với bạn bè và ngẫm ngợi. Ngôn ngữ âm nhạc của Trịnh là tiếng lòng, thứ tiếng nói tình cảm đi trực tiếp từ trái tim đến trái tim, nhanh như chớp mắt. Năm 2009, Đảo Quốc Sương Mù có tổ chức Festival Slow Down London. London chậm lại. Không phải chỉ gần đây người ta mới ý thức được rằng đâu phải mức độ đủ đầy, giàu có và hiện đại là cứu cánh của cuộc sống, mà mục đích cuối cùng là chất lượng cuộc sống. Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, tại Italia, người ta bắt đầu sống chậm từ đồ ăn chậm. Giữa cuộc sống vội vã và đầy áp lực, con người muốn tìm về với không khí đầm ấm của gia đình, được tĩnh tại với thiên nhiên, bên một tách trà, trang sách hay đơn giản là ngồi nhìn từng chiếc lá rơi, một bữa ăn với đầy đủ các thành viên, những nụ cười chân thành, những ánh mắt yêu thương, những cử chỉ quan tâm, chia sẻ với nhau thật sự cần thiết trong cuộc mưu sinh bộn bề, quả là quý hóa vô cùng. Mỗi ngày là một cuộc xuất phát, nhanh là đi, nhưng chậm để trở về. Theo một cách hiểu nào đó, thế giới này là không đủ, là nhỏ bé, nhưng không gian trái tim thì vô hạn. Nếu quên nẻo quay về, e lạc lối. Đôi khi lòng như nắng. Hợp lớp về mà lòng mãi băn khoăn. Đã gần 30 năm từ ngày rời mái trường trung học. Kẻ làm ăn xa không gặp đã đành, người chung huyện cũng có khi chỉ cách nhau dăm căn phố, mà có đến hàng năm trời chưa ngồi lại với nhau uống ly nước. Đời sống như cơn lốc âm thầm mà triền miên, cuốn người ta trôi mãi miết. Một hôm ngoảnh lại tuổi học trò xa xôi như cổ tích. Họp lớp, để có một lần trong dằn dặc hành trình sống, chúng mình được ngồi lại với nhau như ngày nào, cùng vui buồn với mái trường yêu dấu. Để quên đi những va vấp muộn phiền, những thâm trầm hư thực, quên đi mình đang là vận động viên trong cuộc marathon mưu sinh không có đích. Bỏ lại phía sau những riêng tư toan tính, phập phù sân si mà nghèo nàn trắc ẩn. Ngồi lại với nhau như những ngày xưa. Chao ôi, cái ngày xưa ấy có thể không bao giờ trở lại. Gương mặt ấy, nụ cười ấy, bàn tay ấy từng giao hòa rạng rỡ và hồn nhiên với nhau như màu nắng tinh khôi, nhưng giờ đã khác xưa nhiều lắm. Anh bạn T và vài người nữa hãy còn chung thủy với ruộng đồng. Nắng gió khắc nghiệt của mảnh đất Nam Trung Bộ và những nỗi thắt thởm được thua mùa vụ đã biến các bạn sớm thành những lão nông se sắt trầm buồn. Cô bạn En, ngày xưa nhu mì và hiền thục, là thế mà nay thành một nữ doanh nhân từng trải và thành đạt. Rồi X, rồi C, người giờ theo nghiệp nhà binh, kẻ làm bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, có địa vị sang trọng theo chiều hướng thức thời. Một vài bạn mãi vẫn long đong làm kẻ thất cơ lỡ vận. Mỗi bạn một phận đời, đành vậy. Cứ ngỡ những hệ lụy đời sống đã dừng lại bên ngoài cánh cổng nhà hàng. Cứ tưởng tất cả đang gửi hồn mình về trường xưa, lớp cũ với áo trắng hoa vàng. Cứ tưởng, mà thôi, sau những cái cụng ly, vài câu chuyện nhắc nhớ ngày xưa chiếu lệ, vài câu bông đùa cho ra vẻ vô tư, có cảm giác mỗi phận người, mỗi cuộc đời đang trở về đúng với vị thế vốn có của nó. Người sang thì mạnh dạn ăn nói theo kiểu đại gia. Nếu có nghĩ về bạn bè kém may mắn hơn mình, thì thường theo cách ban phát lòng thương kiểu như tội nghiệp đứa này đứa nọ. Kẻ khó thì thường tự trọng, mà có thể là tự vệ theo kiểu biết mình biết người nên an phận kiệm lời. Tôi vốn thói cả nghĩ nên nhìn cảnh mà chạnh lòng. Dù cố an ủi mình rằng có dịp gặp nhau, được nói với nhau, cười với nhau là mừng rồi. Biết ra sau ngày sau mà buồn vui cho nhọc nhằn ngày tháng. Dầu vậy nhưng lòng cứ thấy đau đau. Cái tâm trạng tiếc nuối mơ hồ cứ chực chờ hóa thành cảm giác lạnh nhạt với đời sống. Kiểu phản xạ của con ốc lạc loài. Đứng ở ngưỡng cửa tự vệ của vỏ ốc, nơi trú ẩn an toàn và thú vị sau mỗi lần va vấp. Cứ muốn trả lại cho bạn, cho đời những sớm tinh khôi tràn nắng, những trưa xanh biếc lá hoa để trở về với tâm cảnh hiện tại lòng như nắng qua đèo. Chừng ấy để tự ru mình, thôi đừng đa mang và hãy an phận. Vậy là thôi nồng nàn, vậy là thêm e dè hờ hững. Vậy là lặng lẽ dõi hoàng hôn và gửi lại thế sự phía bên kia núi. Vậy là... Rồi cũng một hôm, tôi vui mừng nhận được cuộc điện thoại của người bạn thuở sinh viên. Bạn gọi từ chân cầu Cần Thơ. Trong ngày khánh thành chiếc cầu mơ ước của quê mình, bạn không quên chia vui với người bạn hơn 20 năm chưa lần gặp lại. Đêm ấy tôi thao thức mãi vì xúc động và bồi hồi hoài niệm. Trong giấc mơ chập chờn, tôi gặp lại rất nhiều bạn bè xưa, ký túc xá Thủ Đức, trường đại học tổng hợp, đồi Tăng Nhân Phú. Một hôm khác, cô TH, người dẫn chương trình, nói lời chào tạm biệt trong chương trình Chào Buổi Sáng của VTV, đã không quên chu đáo nhắc nhở khán giả thân yêu của mình là hôm nay trời sẽ mưa to, nên khi ra đường nhớ đem theo áo mưa kẻo cảm lạnh. Cú điện thoại của anh bạn cũ và lời nhắc nhở tử tế của người dẫn chương trình truyền hình không hẹn mà cùng rủ tôi một lần nữa hãy bước ra khỏi vỏ ốc. Vô tình họ làm cho tôi nghĩ lại, có lẽ tôi phải ngược về những bạn trưa xanh biếc lá hoa. Có lẽ tôi phải âm thầm thắp lại đốm lửa và mở cửa vườn khuya để một lần nữa đón chân người. Nhưng dù sao cũng cảm ơn phút giây lòng như nắng qua đèo. Một lần bâng khuâng để thêm nhiều lần yêu đời từ ngưỡng cửa vỏ ốc lẻ loi. Thêm một lần nhớ ra lòng mình đã từng như căn mới thêu. Giang hồ một bữa. Giang hồ ba bữa buồn một bữa. Phạm Hữu Quang. Với thành phố này bây giờ tôi là khách lạ. Một sớm đầu thu qua cầu Bình Triệu, đang mùa mưa, nước thượng nguồn hào phóng đổ về ngầu đục sông Sài Gòn. Lòng sông như rộng ra, doành doàng và bất trị. Thành phố trong ngày mới vẫn bình an và tự tin bày cược mưu sinh. Người Sài Gòn tưởng đã quên có một dòng sông đang chở mùa thu qua phố. Với phương Nam, mùa thu đang là mùa mưa, có nghĩa là mọi bất trắc, mọi đe dọa của thời tiết vẫn đang rình rập đâu đó. Nhưng người ta không có nhiều thời gian mà ngẫm ngợi và âu lo. Buổi chiều, cùng vài anh em ngồi cà phê ở quán bờ sông. Tên quán là một cách tiếp thị theo phong cách Việt. Dọc hai bên dòng Sài Gòn, không cứ gì Thanh Đa, Bình Quế, Thủ Thiêm, Bình Triệu, quán nào chẳng là quán bờ sông. Mà trong tâm thức Việt, bờ sông bến nước là nơi gặp gỡ và tiễn đưa, là nơi bắt đầu một chuyến ra đi của thời trai trẻ, và có khi là chuyến trở về cuối cùng của tuổi xế chiều. Bỗng dưng tôi nhớ lại mùa mưa Sài Gòn hơn 20 năm trước. Tuổi đôi mươi, Tôi từ miền Trung khăn gói vào thành phố lớn nhất phương Nam này, với tâm trạng vừa mừng vừa lo. Những ngày sinh viên đầu tiên, tôi ngủ nhờ nhà một người quen ở khu cư xá Thanh Đa. Đêm đứng trên lan can tầng 4 tòa chung cư, nhìn ra mặt sông đang lấp lóa ánh điện mà nao nao buồn, nhớ nhà. Nghĩ về quãng thời gian 4 năm đại học trước mặt sao mà dài, trong khi hoàn cảnh gia đình nghèo khó và một người cha nay ốm mai đau, lòng chợt thấy hoang mang. Ngày ấy, sông Sài Gòn cũng đang rủ mùa thu qua phố. Một chiều đạp xe qua cầu Sài Gòn, thấy lục bình dập dìu xuôi dòng, chợt ngớ ra mình còn có một nơi để nhớ về, để mà quên đi giấc giang hồ niên thiếu. Mà kỳ lạ sao, từ bé mỗi lần đứng trên đê ngắm dòng sông Dinh mùa lũ, thấy từng về lục bình dập dềnh trôi, lòng tôi đã biết ngậm ngùi. Những ngày gió heo mây, ngõ nhỏ rụng vàng lá trúc, trong vườn những tàu chuối trở mình rách te. Rồi những ngày mưa rã rích, tháng 9, tháng 10 âm lịch, bầy chim sẻ không bay về đậu trên mái tranh nữa, vì những hạt thóc lừng đã mọc thành cây lúa. Mùa thu bé thơ, tôi có những mái nhà xanh xanh màu mạ mới. Hình ảnh ấy đủ sức neo đậu cho những ai mang thân phận bọt bèo, đang lang thang theo dòng ngày tháng. Và bao giờ cũng vậy, trước sông lòng tôi cứ mang mát nhớ quê. Tôi nhớ về ngôi làng nhỏ bé ngày xưa, gọi là làng chứ kỳ thực là một cồn cát thoi loi cuối dòng Dinh. Cứ mỗi hoàng hôn nhập nhoạng, lũ trẻ chúng tôi kiển chân dõi mắt qua những dải sương rồng mà ngắm nghía, trầm trồ, chỉ trỏ về phía những ánh lửa chài, những ngọn đèn chòi rớ đang le lói trên khói sóng mờ mờ. Rồi những ngày tháng xa quê nhiều năm sau đó, tôi nhận ra rằng mình không thể nào nguôi ngoai nỗi niềm xứ sở khi bất chợt một chiều gặp lại những cụm lục bình trôi dạt trên dòng sông Sài Gòn, Hàm Luông hay dòng Mang Thít quê bạn. Vậy đó, mùa thu và dòng sông vẫn thường khơi gợi những chiều trắc ẩn. Quán bờ sông chiều thật vắng, mà nơi đây chẳng có gì đáng ngắm. Chỉ mỗi cảnh sông nước rất quen thuộc đến độ nhàm chán như cuộc mưu sinh. Bỗng dưng thèm làm cuộc viễn du như những cụm lục bình. Loài cây ấy vừa trôi vừa sinh sôi nảy nở. Loài hoa ấy vừa trôi vừa nhuộm tím sông chiều. Nghĩ vậy cũng là rong chơi tâm tưởng mà thôi. Một phép thử tâm hồn hay cũng chỉ một cách tự an ủi mình trước một đời sống nhiều xô bồ và va vấp. Có ai dám chấp nhận một đời bèo dạt mây trôi? Giang hồ tay nải cầm chưa chắc, hình như ta mới khóc hôm qua. Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Phạm Hữu Quang. Một miền quê, một ngôi nhà, một góc phố, một gia đình, cả đời ta chỉ có một. Đấy là cách lựa chọn duy nhất. Và giả thảo vô ngôn, ai chắc rằng đời hoa phiêu bạc kia lại không mong có một bến bờ dẫu là đầu gờn cuối bãi. Lại nghĩ về cỏ dại. Có câu chuyện nhỏ xảy ra trong quán cà phê làm tôi buồn thì ít, mà xót lòng cho những người bạn nghèo khó thì nhiều. Quả tình, chuyện đâu phải do mình, mà sao cứ thấy mình có lỗi. Sáng hôm ấy, có dịp chạy ngang qua một quán cà phê cốc ven đường. Vì quán nằm ngã tư trung tâm phố, nên khách phần lớn là cán bộ viên chức của nhiều cơ quan, nằm rải rác xung quanh và những người lao động của khu phố chợ gần đó. Một cách vô tình, quán chia làm hai khu, một bên là anh em viên chức và một bên là anh em lao động phổ thông. Lúc chạy xe ngang qua phía anh em xe ôm bốc vác đang ngồi, tôi nghe ai gọi tên mình. Dừng xe và mất hơn phút định thần, tôi mới nhớ ra rằng thằng Tê Tửng. Đấy là biệt danh bạn đặt cho, chứ anh ta thì không tận chút nào, mà thông minh là đằng khác. Duy có điều trong lớp, nếu có thằng nào ỷ to con mà bắt nạt bạn yếu, thì tê tửng, ra tay hơi nặng ký. Nhiều lần bị thầy phạt nhưng vẫn không chừa. Vậy mà khi lớn lên bạn bè nhớ tê tửng nhiều mới lạ chứ. Tôi không nhận ra tê được ngay, vì so với vóc dáng to chắc ngày bé thì sau nhiều năm gặp lại, trông anh xuống dốc và mất phong độ quá. Con đường học vấn dừng lại ở cuối bậc tiểu học, rồi nghề nông rủi nhiều may ít, rồi vợ con nheo nhóc. Ôi chao, nhiều cái hệ lụy cuộc đời này biến anh thành một kẻ nhút nhát và yếm thế. Chừng như mới chuyện trò đâu dăm câu về nhà cửa, vợ con, và gợi lại những kỷ niệm thời học trò xa xưa là anh đã nhấp nhổm muốn đứng lên. Đấy là cái bệnh tham công tiếc việc của nhà nông. Lúc anh định chào tôi để vào chợ sắm sửa vài nông cụ, thì gặp C cùng một đồng nghiệp từ trong cơ quan bước ra. C cũng là bạn học cũ của chúng tôi. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, lâu năm chưa gặp nhau, nên C mới mời T nán ngồi thêm lúc nữa. Trong lúc say sưa cà phê và chuyện trò với nhau, anh tê tửng mới biết thêm thằng H. Cái thằng ngồi cùng bàn với mình có nước da trắng bóc như con gái, ốm yếu thường bị bạn xấu bắt nạt, mà tê nhiều lần bên vực, giờ đường đường là giám đốc một sở quan trọng của tỉnh nhà. Sau câu giới thiệu của C, anh T, đây là bạn học cũ của sếp H đó. Ngay lập tức, người bạn đồng nghiệp của C tròn mắt ngạc nhiên. Anh là bạn học của sếp H hả? Có thiệt không? Học lớp nào sao tôi không biết? Tôi nè, tôi học cùng lớp trung học với H nè. Sao tôi không biết anh? Người bạn kia không biết tê tửng cũng phải, vì anh có dám thấy người sang bắt quàn làm họ đâu. Hơn nữa, thế giới thôn giả, đồng đất, quê mùa đã là vách ngăn vô hình giữa anh với thế giới cấp tiến của thị thành, trong đó có cả những bạn bè xưa. Mà anh mặc cảm và an phận cũng một phần vì chúng tôi ít có thời gian nhìn lại ngày xưa, có khi là không dám. Trước thái độ của người bạn lạ kia, tê tửng buồn buồn và rụt rè chào tạm biệt. Nhìn cách ăn mặc, cái cách anh gãi đầu e thẹn, nụ cười xã giao, vừa hiền hiền vừa ngượng ngượng của anh bạn nhà quê, sao lòng tôi xót quá. Nếu ngày xưa anh có điều kiện, được học hành đến nơi đến chốn, có cái chữ cái nghĩa mà nương thân như bạn bè cùng trang lứa, thì đâu có nỗi buồn hôm nay. Khó giữa chợ chẳng ai hỏi han, giàu chốn lâm sang thiếu gì kẻ tìm tới. Tê chắc không đến nỗi trách chúng tôi như vậy, nhưng còn thái độ của người bạn kia, cái sự đánh giá sang hèn qua nhân diện và hình thức bên ngoài của anh bạn có học kia, có làm tủi thân Tê không? Tê ơi, hãy đừng buồn và bỏ qua cho chúng tôi. Nghĩ về Tê và nhiều người bạn chân lắm tay bùn là tôi nghĩ về những bờ lướt mọc lưu cửu ở đôi bờ con sông quê mình từ đời này sang đời khác. Mùa hạn sông thắt lòng, cát cháy lứt vẫn xanh. Mùa mưa bão, lũ ầm ầm đổ về, sóng cuồn cuộn nhồi lên dập xuống, rã lục lứt lại đâm chồi. Mùa triều cường, nước biển mặn chát ngâm cả gốc rễ lứt vẫn lắc lay chờ ngày bình phục. Lứt không chết yểu bao giờ. Chỉ có loài tầm gửi là đáng chê, tưởng mình cao sang mọc trên đầu thiên hạ, nhưng là loài cây ăn bám, vô tích sự, và sẽ chết toi nếu chẳng may không nơi nương tựa, vì tầm gửi là loài chỉ biết sống ký sinh. Lời nói dối của ba. Suốt nhiều năm tháng ấu thơ, có một điều mà tôi thắc mắc mãi nhưng giữ trong lòng chứ không muốn hỏi ai. Đó là câu hỏi vì sao người lớn to lớn vậy mà lại ăn ít hơn trẻ con. Cho đến khi vào trung học, tôi mới đủ khôn để hiểu ra câu chuyện. càng ngậm ngùi thương ba. Tôi càng không muốn thổ lộ suy nghĩ ấy ngay cả với ba tôi. Để mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi vẫn bùi ngùi và thương ba vô hạn. Tháng 8 năm 1975, mẹ tôi qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Nỗi mất mát và đau buồn quá lớn như đám mây đen nặng trĩu phủ xuống gia đình tôi. Cũng năm ấy, quê tôi vốn nhiều nắng ít, mưa lại thêm hạn hán. Mảnh ruộng rọc chân cát nhà tôi, cây lúa vốn còi cọc nay gặp đại hạn, thiếu nước càng héo hắt gầy nhơm. Lúa ngoài đồng trổ mách, trong nhà sạch gạo, đó là câu nói cửa miệng của người nông dân quê tôi. Nhiều nhà khá giả trong làng còn dự trữ hột ăn đến kỳ giáp hạt. Nhà tôi đất ít, ruộng xấu nên hết gạo dự trữ từ hồi cây lúa mới tròn mình. Sáng đó, hai cha con nhấm nháp tô bắp rang, rồi ba tôi vác cuốc đi đồng. Ba dặn sẽ ở ngoài rẫy làm cỏ cho đám mía, tranh thủ buổi trưa tát nước, cứu đám lúa được đến đâu hay đến đó nên không về nhà. Ba tránh nói ra một điều mà tôi đã hiểu là bữa trưa coi như không có. Thôi ráng nhịn đói nghe con, chiều ba về hẳn tính. Tôi ngồi nhà đem sách ra học bài mà bụng đói cồn cào. Cái tuổi 12 ham ăn ham ngủ, chạy ra mảnh vườn nhỏ sau nhà hết bức ổi già lại hái mấy trái mận non. Nhưng hình như mấy thứ trái cây ăn vả ấy càng làm xót ruột. Tôi uống no bụng nước, rồi lên bộ ván nằm nhưng vẫn không yên. Trời gần đứng bóng, sắp tới giờ cơm bụng càng sôi réo. Tôi không chịu nổi nữa nên chạy sang nhà hàng xóm mượn đỡ hai lon gạo. Định bụng chỉ nấu một lon, còn một lon để bữa chiều. Nhưng vì con nít thường đói con mắt nên tôi đem vo luôn cả hai lon. Lúc cơm sôi, vì sợ không đủ ăn nên tôi cho thêm nước. Cuối cùng cơm cũng chín nhưng nhão như cháo đặc. Tôi hí hửng mang cả nồi cơm ra đồng, hái trái ớt dầm chén nước mắm ngon rồi hai cha con chan cơm. Chỉ là bát cơm nhão nhoét chan nước mắm dầm ớt mà tôi thấy ngon quá thể. Tôi cắm cúi ăn như chưa từng được ăn. Đến khi ngẩng lên thì bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của ba đang lảng đi nơi khác. Ba vẫn chưa xong một bát. Thấy ba chỉ ăn một bát rồi thôi, tôi thắc mắc là sao ba ăn ít vậy? Ba cười cười, người lớn ăn ít lắm con. Ba no rồi, con ăn nữa đi. Tôi nhớ hình như hôm ấy tôi ăn gấp ba lần phần cơm của ba. Vì ăn quá sức nên chỉ lát sau là tôi bị bội thực, nôn thốc nôn tháo lả người đi. Ba tôi bị một phen hoảng hồn. Tối về, ba tôi còn bị bà Tám hàng xóm mắng là làm cha rồi mà còn dạy, suối con ăn vô độ, có ngày chết oan mạng. Sau đó tôi ngấm ngầm để ý, nhiều bữa ăn sau, dù là cơm hay khoai luộc hoặc bắp rang, ba tôi đều ăn ít hơn tôi. Thắc mắc trong lòng coi như tạm ổn. Tôi tin lời ba là người lớn thường ăn ít hơn trẻ con. Chỉ đến mùa lúa mới, ba mới ăn nhiều bằng tôi vì ba bảo là ba đang vui nên ăn ngon miệng. Thế rồi những ngày tháng gian khổ ấy rồi cũng trôi qua. Nhưng hình như chưa lúc nào tôi thấy ba sống thoải mái, thoát khỏi những âu lo. Hình như âu lo khắc khoải là bản tính cố hữu của ông. Khi đã là một chàng trai, tôi mới hiểu ra rằng trong bữa trưa ngoài đồng năm ấy, ba không nói thật với tôi. Biết vậy, tôi càng thương ba vô hạn. Tôi kính phục ba vì đức hy sinh cho gia đình, nhưng chưa bao giờ tôi nói với ba điều này. Tôi mất ba đã trên 20 năm. Ngày tôi lấy vợ sinh con, ba đã không còn. Nhưng hình ảnh ánh mắt đỏ hoe của ba nhìn tôi trong bữa cơm ngày ấy. Cùng với câu nói dối, người lớn ăn ít hơn trẻ con của ba mãi là bài học lớn cho tôi. Hãy luôn luôn yêu quý gia đình mình, vì đó là bến đỗ bình yên cho mỗi phận người.
Mắc nợ giả quỳ.
Một, thứ sáu. Buổi sáng ghé sạp báo lề đường, lật vội tờ chủ nhật cuối tuần, thấy một tạp bút có, hoa vàng mấy độ. Giật mình, đã mùa giả quỳ rồi sao? Buổi chiều, đang nằm đu đưa trên chiếc võng ngoài vườn, có tín hiệu, rồi một dòng tin nhắn. Chú ơi, giả quỳ đang chớm mùa rồi đó, đến hẹn rồi chú ạ. À. Cháu Tê. Cô bé đi làm thuê ở tận Sài Gòn vẫn nhắc chừng giùm tôi. Cháu sợ tôi lại quên, lại lỗi hẹn. Mà tôi lại lỗi hẹn thật rồi. Năm ngoái, ba của cô bé là bạn cũ của tôi lặn lội từ Đà Lạt về thăm. Ngẫu nhiên kỳ lạ. Lúc anh bước vào ngõ thì tôi đang cầm trên tay. Mang máng đâu như cũng tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật. Cũng một tạp bút. Cũng một bài viết về giả quỳ. Và vì đang đọc về loài hoa dại cao nguyên nên tôi nhớ đến bạn. Và ngẩng lên thì bạn đã trước mặt. Ôi chao, tôi mừng hết biết. Cầm tay bạn và nao nức kể rằng tôi đang nhớ bạn. Đang mong được thấy tận mắt loài hoa dại chứ không phải qua hình chụp như thế này. Bạn có ý hoài nghi về mức độ thành thật. Tôi bảo mình không khách sáo. Ừ, vậy thì đi. Một chuyến cao nguyên để tận mặt hoa mặt trời xứ núi. Phan Rang, Đà Lạt không xa lắm. Trên 100 cây số nhưng đường đèo dốc khó đi. Tôi có tật sợ độ cao ái ngại. Từ địa phận xã Lâm Sơn thuộc huyện Ninh Sơn nhìn lên, sừng sững núi cao, xanh chót vót. Hai đường ống dẫn nước của thủy điện Đa Nhiêm trắng lóa dưới nắng trưa. Con đường cứ đi lên, hơn 10 phút xe máy. Chúng tôi đã lòn bên dưới hai ống nước đồ sộ kia. Đó là đèo Ngoạn Mục. Vừa mới đây thôi, đang là cái nắng khô và hanh của xứ sở sương rồng. Được mệnh danh là hoang mạc của Việt Nam. Bỗng nghe dịu dịu cái lạnh của miền cao cũng là nắng đấy. Nhưng là thứ nắng được lọc qua những mái lá xanh, hơi sơ sát vì đã chớm đông. Gió qua rừng thông vi vu, cùng với thứ âm thanh được cấu từ từ rất nhiều tiếng chim, tiếng suối chảy, tiếng xào xạc lá khô. Trong thứ nắng mỡ gà, chỉ đủ làm hanh, rốc chứ không làm cho lá khô vụn vỡ. Trên thảm cỏ và dương xỉ bên đường. Tiếng gió, tiếng lá, tiếng chim, tiếng côn trùng. Tất cả hòa quyện sẽ là một bản tổng phổ thật hoàn hảo. Nếu như không có tiếng động cơ các loại xe thỉnh thoảng qua đường, đèo Ngoạn Mục đúng như tên gọi của nó. Đang say sưa với cảnh núi đồi, chúng tôi qua khỏi địa phận huyện Ninh Sơn từ lúc nào không rõ. Đèo Ngoạn Mục đã ở lại phía sau. Sắp đến eo gió, đã lác đác hoa vàng bên đường. Ông bạn tôi reo lên như tự hào mình là chủ nhân của loài hoa hoang dã. Xem kìa, giả quỳ rồi đó, ông thấy chưa? Bên đường đoạn từ eo gió đã thấy lúp xúp, lưa thưa những khóm giả quỳ. Hoa màu vàng rực rỡ, có nhiều cánh, xoe tròn, e ấp bên sườn đồi, bên bờ rào của những ngôi nhà xây, nhà gỗ. Trông cũng thơ mộng, vì là giữa một miền đồi núi như tấm phong xanh màu nền cây lá, và đỏ nâu của đất Ba Răng. Bỗng nhiên lớm đớm trổ vàng màu hoa dại. Dầu vậy, tôi vẫn chưa thấy rung động đặc biệt. Nhìn giả quỳ cũng giống giống như những loài hoa soi, nhái ngày bé vẫn thấy ở vườn trường hay ngoài công viên. Nhưng khi đến thị trấn Răng, thì giả quỳ đã đứng với nhau thành từng vạt, tiếp nối mênh mang. Ô, đẹp quá, cái màu vàng mộc mạc và tự tin, như chưa biết là mình tươi tắn thế. Cứ hồn nhiên du ngụ khắp mọi nơi, trong vườn nhà, bên bờ rào, trên triền đồi, trong nghĩa trang và trên cả những bãi phế liệu hoặc bãi rác. Trong nắng trưa, màu giả quỳ như đang độ chín đậm đà nhất. Ấy là thời khắc học sinh tan trường. Màu đất đỏ, xanh lá, vàng hoa và màu áo trắng học trò cứ xao xuyến lòng lữ khách. Bất chợt nao nao câu hát cũ. Em cao nguyên má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông. 2. Đường về nhà bạn quanh co, lên đồi xuống dốc. Theo hướng bạn chỉ, một ngôi nhà nhỏ bé và sơ sài như được ghép từ những tấm ván gỗ thông, xen giữa những tấm tôn kẽm đã hoen rỉ và đủ kích cỡ đang nép chơi vơi bên sườn dốc. Hay đúng hơn là nó đậu trên mảnh đất nhỏ được phạt ra từ vách đồi. Loáng qua đầu tôi một ý nghĩ vừa bùi ngùi vừa hào hước. Nhà búp bê. Từ đỉnh dốc nhìn xuống, một lối nhỏ ngoằn ngoèo ngoặt, mấy khúc cua ngặt rồi đổ ào xuống mảnh sân con con. Tôi chống mặt và nhường tài cho bạn. Hai tay vịn cứng vai bạn, nhắm mắt và phó cho số phận. Vậy mà ông bạn cứ tỉnh bơ cười cười, nói. Xe dừng lại trong mảnh sân con, mở mắt ra và định thần. Tôi thản thốt như không tin vào mắt mình. Cả một vùng đồi trải một màu vàng rực của dã quỳ. Những hàng thông lưa thưa như già nua trong mùa lạnh. Và cũng là mùa loài cây khỏa tử đặc trưng của đồi núi cao nguyên nở hoa, nên xem ra thông cố giấu mình để giả quỳ phơi áo vàng nắng mới. Rực rỡ quá, hoa vàng đến độ, nên cho không núi đồi cao nguyên sắc màu tình tứ. Đà Lạt ơi, cao nguyên ơi, bồi hồi chi mà nao nức giả quỳ. Bạn đưa tôi đi dạo thành phố cao nguyên ngay trong chiều đầu tiên. Đà Lạt đẹp, thơ mộng, tĩnh lặng và hơi buồn, đúng như dự cảm của tôi. Không biết duyên nợ thế nào khi sắp đến trường đại học Đà Lạt, trời bỗng đổ mưa. Mưa thật tình chứ không khách sáo. Từ trên dốc đầu phố, nước chảy ào ào. Nhiều người vội vã, nhưng cũng có nhiều khách bộ hành. Nhất là có cô gái cứ che dù chậm chậm bước trong mưa. Ngồi cà phê trong quán nhỏ bờ hồ, nhìn phố xá mơ màng trong màn mưa, rừng thông lặng lẽ, những bờ dậu hoa tươi tắn và chút ít gì e ấp, như những cô gái Đà Lạt vô tình tặng cho phố mưa một nét duyên thầm. Và tôi phát hiện ra giữa phố dường như vắng bóng dã quỳ. Mà nghĩ cũng đúng thôi, thành phố ngàn hoa là nơi hội ngộ của kỳ hoa dị thảo, làm sao còn chỗ cho hoang dại dã quỳ. Có lẽ vì vậy mà ông bạn tôi, một gã ngụ cư đã có hàng ngàn ngày cùng với chiếc xe đạp cà tàng, sau này có khá hơn là với chiếc xe máy cũ kỹ lang thang khắp đường lớn, ngõ nhỏ, từ nội thành cho đến ngoại ô, để có lúc thì bán dạo bong bóng, có lúc lại bán kem, đắm lòng với dã quỳ đến thế. Hình như loài dã thảo kia có một vẻ đẹp riêng trong mắt của từng người. Ta có thể chợt gặp bên dốc chiều hình ảnh cô sơn nữ gùi nông sản trên lưng, không quên gùi theo một mớ hoa vàng, hay như nhà hàng xóm của ông bạn tôi, cứ để dã quỳ lấn tràn vào thềm nhà mà không nỡ nhổ bỏ đi để trồng rau, vì mỗi năm chỉ có một mùa. Mộc mạc nhưng biết thăng hoa, đó là thuộc tính của dã quỳ, hay chính con người miền cao đã tạo ra hồn hoa như thế. Dầu vậy, mỗi mùa sinh sôi là mỗi lần chúng đem đến nhiều phiền toái cho người nông dân. Những vị khách không mời mà đến đã tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của người làm vườn, vì phải dẹp bỏ chúng đi mới có đất sản xuất. Ấy là cái duyên mà cũng là cái nợ của dã quỳ. 3. Đà Lạt. Buổi sớm thật lạnh. Đêm hôm qua nằm trên gác xếp nhà bạn, nghe những hạt sương tuột từ lá thông rụng lợp bợp xuống mái tôn. Giữa một vùng đồi tĩnh lặng, ngôi nhà búp bê treo mình bên triền dốc như lạc vào miền cổ tích. Nắng sớm đã tràn qua thung, vội vã ùa về phía bên kia đồi. Xa xa khu nghĩa trang cũng rực lên màu hoa vàng tươi, màu sắc của cuộc hồi sinh. Tiễn tôi, bùi ngùi bạn kể ông thân sinh của bạn cũng nằm phía bên kia đồi, nơi ngôi làng của những người đã khuất, giờ này đang vàng lên màu hoa trong nắng sớm. Thôi không dám nói với bạn rằng nơi nào cũng là quê hương tổ quốc. Nhưng nỗi ngậm ngùi kia như cái nắng cái gió phang rang, cứ vỗ rát ngực thời gian. May mà còn có giả quỳ, để bạn đỡ nhớ quê mỗi khi đông về bất thổi. Cầm tay nhau, tôi hẹn bạn mùa sau. 4. Bây giờ giả quỳ đã nở, mà tôi lại mắc nợ với hoa rồi.